SBS Việt ngữ.
Sáng nay ngày 12 tháng 10 năm 2018, Tòa án Liên bang đã có quyết định về trường hợp của cô Huyền Trần, một phụ nữ đến Úc năm 2011 và đang phải sống trong trung tâm giam giữ cùng con gái mới 6 tháng tuổi suốt một năm nay. Mục đích của phiên tòa hôm nay nhằm để xác định liệu Bộ Di trú có sai phạm pháp lý trong việc xét đơn xin visa trong trường hợp của Huyền hay không. Kết quả cuối cùng, tòa đã bác hồ sơ của Huyền và cô phải nộp án phí hơn 8.000 đô la. Bà Hương Trương, dân biểu Đảng Xanh, là người đã ủng hộ Huyền trong suốt thời gian qua, người đã lên tiếng kêu gọi Tổng trưởng Di trú can thiệp để cứu xét trường hợp của Huyền, và bà cũng đã có mặt tại phiên tòa liên bang. Bà Hương Trương kể lại cho SBS Việt ngữ diễn biến của phiên tòa. Cô Huyền Trần chỉ được thông báo về phiên tòa 2 tiếng trước khi phiên tòa diễn ra, và cô đã hoàn toàn bất ngờ, và lúc đó cô nghĩ rằng cô sắp sửa bị trục xuất.
Phiên tòa chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng vài phút và Huyền không hề được cơ hội để nói lời bào chữa. Ngay khi tòa hỏi là cô có muốn nói gì không, cô chỉ có thể nói tôi không hiểu. Tôi không hiểu vì sao tôi lại phải trả tiền. Cô ấy rất lo sợ, chỉ có thể nói được là xin đừng trục xuất tôi không hiểu.
Dựa trên phán quyết của tòa, bà Hương Trương cho biết Huyền có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào, mặc cho cô đã có chồng và con gái mới 6 tháng đang sống ở Úc. Dân biểu Hương Trương cảm thấy rất phẫn nộ về phán quyết trên. Bà nói tất cả mọi người tị nạn đều nên được có một cơ hội.
She's like my mom.
Câu chuyện của Huyền thu hút sự quan tâm của tôi vì tôi thấy trường hợp của Huyền cũng giống như câu chuyện của mẹ tôi. Nhiều năm trước, mẹ tôi cũng là người tị nạn và sinh tôi ra trong khu định cư của người tị nạn. Và rồi tôi được như ngày hôm nay. Cho nên tôi nghĩ Bộ Di trú nên cho Huyền một cơ hội. Cô chỉ muốn sống yên bình với con. Cô ấy không làm hại ai và cũng không phải là nguy cơ đối với nước Úc.
Cô Huyền Trần đến Úc năm 2011 bằng thuyền, mà theo lời cô là nhằm trốn chạy sự đàn áp tôn giáo của chính quyền Việt Nam. Khi đến Úc, thời gian đầu Huyền bị bắt đưa vào trại tạm giam một thời gian. Một thời gian sau, Huyền gặp Paul Lee, hiện là chồng cô, một người gốc Trung Quốc sang Úc làm việc với visa 457, là visa dành cho người làm việc tại Úc được chủ nhân bảo lãnh. Tháng 11 năm ngoái, Huyền một lần nữa bị đưa vào trại tạm giam trong lúc đang mang thai. Vào tháng 3, Huyền sinh một bé gái đặt tên là Isabel trong trại tạm giam. Từ đó đến nay, cả hai mẹ con vẫn phải ở trong trung tâm giam giữ. Nhà báo người Úc Rebecca Holt của trang Cricky là người theo đuổi trường hợp của Huyền ngay từ đầu. Bà từng gặp Huyền trong trại giam và cũng có mặt tại phiên điều trần của Huyền tại tòa án liên bang ở Melbourne.
Tôi rất lo lắng cho tình trạng của Huyền và con gái cô ấy. Huyền hiện đang trầm cảm và bị tiểu đường, nhưng hiện thời Huyền không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào về thuốc men, chế độ ăn uống cũng như tâm lý, những thứ mà cô đề nghị. Chồng Huyền mỗi ngày được vào thăm cô 2 tiếng, và mỗi lần như vậy đều phải ký hàng loạt giấy tờ thủ tục, đồng thời phải đăng ký lịch gặp trước 5 ngày.
Từ tháng 11 năm ngoái đến nay, Huyền luôn phải sống trong cảnh phập phồng lo âu, có thể bị đưa lên máy bay về nước bất cứ lúc nào. Kể cả khi cô đang mang thai tháng thứ 8, cô cũng đã từng bị đưa lên máy bay, nhưng nhờ có sự can thiệp của một điều dưỡng viên mà cô được ở lại. Con gái của Huyền đã được bác sĩ ghi nhận là có biểu hiện lo âu. Con gái cô không có bạn chơi cùng, cũng không được chăm sóc hay nhận hỗ trợ giáo dục. Khi được hỏi về những kế hoạch tiếp theo để giúp đỡ Huyền, bà cần làm việc thêm với Trung tâm Hỗ trợ Người Tị Nạn để tìm hiểu thêm về quy trình. Tuy nhiên cũng chưa biết liệu có được kháng án tiếp hay không. Trong lúc này, bà muốn lên tiếng về câu chuyện cho cộng đồng, yêu cầu Bộ Di trú trả lời là họ đã dựa trên cơ sở nào để có thể ra quyết định chia lìa mẹ con như vậy.
Rất khó cho cô ấy để hiểu hết mọi sự đang diễn ra tại tòa, để cô ấy có thể tự bào chữa cho mình. Thật sự cô ấy không có một chút quyền nào khi sống trong trại giam. Họ chỉ làm mọi chuyện trở nên khó khăn hơn cho cô ấy. Tất cả những gì xảy ra tại tòa án có thể nói là rất độc ác, và tôi muốn lên tiếng điều này cho cộng đồng biết để có thể bằng cách nào đó hỗ trợ cho cô ấy.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.